Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 119. Dù ngôn vườn nho và ý muốn tự do.
Bình an cho các con, các bạn thầy. Thiên Chúa nhân từ, người cho chúng ta tụ họp trong bữa ăn huynh đệ. Các con đi đâu vậy?
Người thì đi ra biển, người thì lên núi. Cho tới lúc này thì chúng con ở cùng nhau với con số luôn luôn gia tăng vì những nhóm khác mà chúng con gặp trên đường.
Daniel, người trước kia là một đồng ở Liban nói.
Vâng, và hai người chúng con, chúng con muốn đẩy mạnh cho tới núi Hemon lớn, nơi chúng con sẽ chăn đoàn vật và chăn các tâm hồn.
Benjamin, bạn của ông nói.
Ý tưởng hay đó. Thầy sẽ đi Nazareth một thời gian, rồi thầy sẽ ở giữa Capernaum và Bethsaida cho tới trăng mới của tháng Elul. Thầy nói điều đó với các con để khi cần, các con có thể tìm thấy thầy. Các con ngồi xuống đi. Chúng ta để chung thực phẩm lại với nhau để có thể phân phối đều.
Họ làm như vậy. Khi dàn ra trên một chiếc khăn các của cải của họ, bánh tráng nướng, phô mát, cá ướp mặn, ô liu, vài quả trứng, vài trái táo đầu mùa. Họ gấp chung như vậy rồi phân phối vui vẻ sau khi Giê-xu đã dâng hiến và chúc phúc. Họ sung sướng chừng nào với bữa tiệc tình yêu bất ngờ. Họ nhanh chóng quên đi những mệt mỏi và nóng nực trong niềm vui được nghe Giê-xu nói. Người hỏi họ những việc họ đã làm và cho họ những lời khuyên, hoặc người kể cho họ những điều người đã làm. Mặc dầu đây là giờ rất nóng của một ngày nặng nề, làm bần thần cả người, nhưng nỗi vui lớn tới nỗi không ai buồn ngủ nữa. Khi bữa ăn chấm dứt và thức ăn còn lại được chia đều cho mỗi người để bỏ vào giỏ, họ đi sâu vào trong rừng của ngọn đồi. Dưới bóng những cây lớn, họ ngồi vòng tròn chung quanh Giê-xu và xin người kể cho họ một dụ ngôn hay, có thể ích lợi cho đời sống cũng như cho việc giảng dạy. Giê-xu ngồi, trước mặt người là đồng bằng Edrilon. Mùa gặt lúa đã xong, nhưng còn phong phú về nho và cây ăn trái. Người nhìn lướt qua toàn cảnh để tìm một đề tài nơi những cái trong tầm mắt người. Người mỉm cười, người đã tìm thấy. Người bắt đầu bằng một câu hỏi tổng quát.
Các vườn nho của đồng bằng này thật là đẹp, có phải không?
Rất là đẹp, với những chùm nho nặng trĩu, các trái đang chín, các cây nho được chăm bón rất cẩn thận, nên chúng mới có năng suất cao như vậy.
Đó chắc phải là các cây được lựa chọn.
Giê-xu nói ám chỉ và người kết thúc.
Vì hầu hết đồng bằng đều là lãnh địa của các Pha-ri-sêu giàu, nên họ đã trồng những cây tuyệt hảo và không tiếc việc chi tiêu để đầu tư.
Ôi, mua những cái cây tốt tới đâu cũng chẳng ích lợi gì nếu sau đó người ta không tiếp tục chăm sóc. Con biết điều đó, vì gia sản của con toàn là vườn nho. Nếu con không có đổ mồ hôi vào đó, hay đúng hơn là nếu con không đổ mồ hôi vào đó, cũng như bây giờ các anh em con đang tiếp tục đổ mồ hôi vào đó, thì thầy hãy tin chắc rằng con không thể dâng cho thầy những chùm nho vào mùa hái nho như những chùm nho của năm vừa qua.
một người đàn ông vạm vỡ, độ 40 tuổi nói, hình như tôi đã thấy ông ta, nhưng tôi không nhớ tên.
Anh có lý, Cleopa. Tất cả cái bí mật đều có những trái cây tốt, đều ở trong sự chăm sóc mà người ta hiến cho đất đai.
Một người khác nói,
trái cây tốt đem lại lợi ích lớn. Vì nếu đất đai chỉ cho lại số tiền mà người ta đã chi tiêu cho nó, thì nó không sinh lợi. Đất đai phải cho lại cái vốn đã bỏ ra lẫn tiền lời, và hơn nữa, và là một số lời đủ để có thể giúp chúng ta phát triển cơ nghiệp. Quả vậy, hãy nghĩ tới một người cha phải phân chia gia tài cho các con. Và dù có đất đai hay tiền bạc, ông cũng phải chia làm nhiều phần theo số con cái, để cho tất cả, mỗi đứa đều có cái gì để sống. Tôi không tin là việc làm gia tăng cơ nghiệp để tất cả các con đều có lợi lại là điều đáng chắc.
Cleopa nhấn mạnh.
Nó sẽ không đáng chắc nếu nó đạt được bằng các công việc ngay thẳng, bằng các phương tiện ngay thẳng. Vậy con nói rằng, dầu có những cây tốt nhất đã được trồng, muốn rút được mối lợi thì còn phải làm việc nhiều phải không?
Thế nào? Trước khi nó cho một trái nho đầu tiên, thì phải có thời gian. Ha, vậy phải kiên nhẫn và phải làm việc kể cả lúc cây chỉ mới có lá. Rồi sau đó, khi nó đã có trái và mặn, phải coi để nó không có những cành vô ích, các côn trùng phá hoại. Phải giữ để cỏ rạ không ăn hạt đất, không làm ngộp các cành vì những lá cỏ gan hay những cây bìm bìm leo. Phải xới đất xung quanh gốc để sương thấm vào và nước đọng được lâu hơn các chỗ khác để nuôi cây, và phải bón phân. Một công việc khó nhọc nhưng phải làm dù mệt mỏi, vì mỗi trái nho rất đẹp, rất ngọt. Mỗi chùm là các viên đá quý được tạo thành chính bởi việc hút lấy cái phân bón đen và hôi thối này. Điều đó tưởng như không thể được, nhưng là vậy đó. Rồi phải tỉa lá để mặt trời chiếu vào các chùm. Rồi sau mùa thu hoạch, phải xếp đặt cho cây bằng cách buộc, tỉa, phủ rễ bằng rơm rác và phân chuồn để bảo vệ nó khỏi băng giá. Và ngay cả trong mùa đông, cũng phải tới coi xem gió hay trộm cắp có làm đổ vài cây cọc trống không, hay thời gian có làm hư các dây lát buộc các cành vào cọc không. Ôi, luôn luôn có việc làm cho tới khi cây nho chết hoàn toàn, và sau đó vẫn còn phải làm là đào bỏ cây chết và các rễ của nó, và chuẩn bị để trồng cây mới vào đó. Và thầy biết phải có bàn tay nương nhẹ chừng nào, phải kiên nhẫn, có mắt phải căn chỉnh để loại bỏ cành của các cây chết còn đang vào cành của các cây sống. Nếu người ta làm cách vụng về với bàn tay thô bạo, người ta sẽ làm những thiệt hại, phải là nhà nghề mới biết được. Các vườn nho à, giống như các đứa trẻ. Trước khi đứa trẻ trở thành một người, phải đổ biết bao mồ hôi để giữ cho nó lành mạnh về thân xác và linh hồn. Nhưng con nói, và con nói, con không để cho ai nói. Thầy đã hứa với chúng con một dụ ngôn.
Đúng vậy, nhưng con đã nói rồi, chỉ cần áp dụng những kết luận của con và nói rằng linh hồn cũng như cây nho.
Không, thưa thầy, xin thầy nói. Con đã nói quảng xiên, và chúng con không thể tự cho chúng con làm điều áp dụng.
Được, vậy hãy nghe. Khi chúng ta có xác thịt của một sinh vật trong lòng của mẹ chúng ta, Thiên Chúa ở trên trời đã tạo ra một linh hồn để làm cho con người tương lai trông giống như người, và người đã phú nó vào trong thân xác được tạo hình trong bụng. Và con người khi tới thời gian để sinh ra thì được sinh ra cùng với linh hồn của nó, mà trước khi tới tuổi có trí khôn thì giống như đất bị bỏ hoang. Nhưng đến tuổi khôn con người bắt đầu lý luận và phân biệt điều thiện với điều ác. Chính khi đó nó nhận ra rằng nó có một vườn nho để trồng cấy như ý nó, và nó nhận ra rằng nó có một người trồng nho chịu trách nhiệm về vườn nho này. Đó là ý muốn tự do của nó. Quả vậy, cái tự do để hướng dẫn đời sống mà Thiên Chúa ban cho con người, con cái của người, giống như một người đầy tớ có khả năng mà Thiên Chúa ban cho người ta, con của người, để giúp nó làm cho thành màu mỡ cái vườn nho của nó, tức là linh hồn nó. Nếu con người không phải chính mình mệt mỏi để trở nên giàu có, để tạo một tương lai vĩnh cửu bằng những thịnh vượng siêu nhiên, nếu nó nhận tất cả nơi Thiên Chúa, thì nó sẽ có công nghiệp gì trong việc tác tạo lại sự thánh thiện mà Lucifer đã làm hư hỏng sau khi Thiên Chúa đã ban một cách nhưng không cho các người đầu tiên? Đã là rất nhiều rồi đối với tạo vật sa ngã và là kẻ thừa kế tội lỗi mà Thiên Chúa còn chấp nhận cho nó được phần thưởng, được nên thánh, được tái sinh bởi ý muốn riêng của nó, cho cái bản tính lúc khởi đầu đã là một tạo vật toàn vẹn mà Thiên Chúa đã ban cho Adam và Eva, và cho con cháu họ, nếu các cha mẹ này đã giữ được tình trạng không phạm tội nguyên thủy. Con người sa ngã phải trở lại thành con người được kén chọn bởi ý muốn tự do của chính nó. Và chuyện gì đã xảy ra trong các linh hồn? Đó là con người ký thác linh hồn mình cho ý muốn của nó, cho ý muốn tự do của nó. Nó bắt đầu canh tác vườn nho, mà từ trước cho tới lúc này là một khu đất không cây cối, đất tốt nhưng không có những cây có thể trường tồn. Trong những năm đầu của sự hiện hữu của nó chỉ có những cỏ lòng trỏng và những bông hoa nhỏ mau tàn mọc đó đây. Đó là lòng tốt do bản năng của đứa bé. Nó tốt vì nó còn là một thiên thần, chưa biết đâu là xấu là tốt. Các con hỏi, thời gian như vậy là bao lâu? Người ta nói thông thường là 6 năm đầu tiên, nhưng thực sự có những đứa trẻ khôn sớm thì trước 6 tuổi, nó đã trách nhiệm về các hành động của nó. Có những trẻ phải chịu trách nhiệm về hành vi của nó ngay từ 3-4 tuổi, vì nó đã biết điều gì tốt, điều gì xấu, và nó hoàn toàn tự do để muốn điều nọ hay điều kia. Từ lúc đứa trẻ biết phân biệt hành động xấu với hành động tốt, nó bắt đầu chịu trách nhiệm. Trước đó thì không. Vậy một người ngốc thì dù đã 100 tuổi, họ vẫn là kẻ vô trách nhiệm, nhưng kẻ chịu trách nhiệm thay cho nó là các người giám hộ. Họ phải canh chừng nó với tình yêu, và canh cho những kẻ mà đứa ngu hay điên có thể làm thiệt hại, để kẻ không ý thức không làm thiệt hại cho chính nó, cũng như cho người khác. Vì vậy Thiên Chúa không quy trách nhiệm về tội lỗi cho kẻ ngu ngốc hay điên loạn, vì sự khốn nạn của nó đã làm mất lý trí của nó. Nhưng đây chúng ta nói về những kẻ khôn ngoan và lành mạnh về tinh thần cũng như trên thân xác. Vậy con người ký thác mảnh vườn không trồng cấy của nó cho người làm việc, tức là ý muốn tự do của nó, và kẻ này bắt đầu canh tác. Linh hồn chính là cây nho, tuy nhiên nó có tiếng nói và nó làm cho ý muốn tự do nghe thấy tiếng nó, một tiếng nói siêu nhiên được nuôi dưỡng bởi các tiếng nói siêu nhiên mà Thiên Chúa không bao giờ từ chối linh hồn. Tiếng nói của thiên thần bản mệnh, tiếng nói của linh hồn mà Thiên Chúa sai đến, tiếng nói của đấng khôn ngoan, tiếng nói của các ký ức siêu nhiên mà mọi linh hồn đều nhớ, cho dù linh hồn không ý thức rõ ràng về nó. Và nó nói với ý muốn tự do bằng một giọng ngọt ngào cả đến năn nỉ, để xin nó trang điểm mảnh vườn bằng những cây tốt, tích cực làm việc cách khôn ngoan, để khu vườn không biến thành một đám cây mâm xôi gai góc hoang dại, xấu xa, nguy hiểm, nơi trú ẩn của rắn rết, bọ cạp, nơi chồn cáo và các con vật bốn chân khác làm nơi trú ẩn. Ý muốn tự do không luôn luôn là người canh tác tốt. Nó không luôn luôn canh giữ vườn nho. Nó không bảo vệ khu vườn bằng những hàng rào không thể băng qua được, tức là một ý muốn tốt và cương quyết, sẵn sàng bảo vệ linh hồn trước các kẻ trộm, các loài ký sinh, tất cả những thứ nguy hại. Gió mạnh có thể làm rụng hoa của các quyết định tốt vừa thành hình trong ước muốn. Ôi, cần phải dựng một hàng rào cao chừng nào chung quanh linh hồn để cứu nó khỏi điều xấu. Phải cần mật chừng nào để nó không bị áp bức, để nó không bị hở, cũng không có những cửa quá rộng để cho các phung phí có thể đi qua, cũng không có những khe hở nhỏ là các gian lận, hèn hạ mà qua đó các rắn độc lẻn vào, tức là bảy mối tội đầu. Phải nhổ, phải đốt các cỏ có hại đi, phải tỉa cành, xới đất, bón phân hy sinh, phải săn sóc linh hồn mình bằng tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân. Phải canh chừng với con mắt mở rộng và sáng tỏ, với thần trí tỉnh thức để các cây đang có vẻ tốt đừng xuất hiện những dấu hiệu sau đó. Và nếu sự việc đó xảy ra thì phải nhổ bỏ nó không thương tiếc. Thà rằng có một cây duy nhất mà chọn hảo, còn hơn là có nhiều cây mà vô ích và độc hại. Trong chúng ta có những linh hồn, tức là các khu vườn đã bị trồng, bị trang hoàng bởi những nông dân vô trật tự, luôn luôn trồng chen chúc các cây mới, là các công việc, các tư tưởng, các ý muốn, cho dù khởi thủy không xấu, nhưng sau đó, nếu người ta không chăm sóc, nó sẽ trở nên xấu, rụng xuống đất, suy nhược và chết đi. Biết bao nhân đức bị chết vì nó bị lẫn lộn với tình dục, vì nó không được chăm bón. Tóm tắt, bởi vì ý muốn tự do không nâng đỡ nó bằng tình yêu. Biết bao kẻ trộm đã vào để đánh cắp, để làm đảo lộn trật tự, để nhổ phá, bởi vì lương tâm mải ngủ thay vì tỉnh thức, bởi vì ý muốn yếu đuối và hư hỏng, bởi vì ý muốn tự do bị điều xấu lôi kéo, và nó, một thứ tự do, lại trở thành nô lệ. Các con hãy nghĩ coi, Thiên Chúa để cho ý muốn được tự do, nó lại trở nên nô lệ của các đam mê, của tội lỗi, của dâm đãng, tóm lại là của điều xấu. Kiêu căng, nóng giận, keo kiệt, dâm ô, lúc đầu thì trà trộn vào đám cây tốt, nhưng sau đó thì toàn thắng và làm tổn hại cho cây tốt. Một thảm họa, đó là lửa làm khô cây bởi vì không còn kinh nguyện liên kết với Thiên Chúa nữa, tức là không còn xương mát của các ân huệ xuống trên linh hồn. Nó là băng giá làm đóng băng các rễ vì thiếu tình yêu Thiên Chúa và tha nhân. Đất đai bị kiệt quệ vì người ta từ chối bón phân hy sinh, khiêm nhường cho nó. Đó là sự đan kết rối bời chằng chịt của các cành tốt và các cành xấu vì người ta không can đảm chịu khó để cắt bỏ những cành có hại. Đó là tình trạng của một linh hồn bị coi giữ bởi một ý muốn tự do vô trật tự. Sau cùng, ý muốn này làm cho nó quay về với đứa ác. Trái lại, linh hồn có một ý muốn sống trong trật tự, trong sự vâng lời lề luật. Những luật đã được ban để con người biết cái gì là trật tự và nó hệ tại điều gì, làm sao để duy trì nó, để họ biết anh hùng trung thành với điều tốt, vì điều tốt nâng cao con người, làm cho nó giống Thiên Chúa. Còn điều xấu làm hạ giá nó, làm cho nó giống ma quỷ. Kẻ trung thành với điều tốt thì giống như một vườn nho được tưới bón bằng nước trong sạch, dồi dào, bổ ích của đức tin, được rợp mát bởi các cây đức cậy, được soi sáng bởi mặt trời của đức mến, được chỉnh đốn bởi ý chí, được bón phân hy sinh, được tỉa cành bởi sức mạnh, được hướng dẫn bởi sự công bằng, được canh chừng bởi sự khôn ngoan và lương tâm. Và ân sủng tăng trưởng vì được bao thứ trợ giúp, sự thánh thiện tăng trưởng, và vườn nho trở thành khu vườn tuyệt diệu, nơi Thiên Chúa xuống để thưởng thức những ngon ngọt của người, để giữ vườn nho luôn luôn là khu vườn trọn hảo cho tới cái chết của thụ tạo. Thiên Chúa sẽ cho các thiên thần của người mang các công việc của một ý muốn tự do đầy thiện chí và tốt lành này về khu vườn vĩ đại và vĩnh cửu trên trời. Đó chắc chắn là số phận mà các con muốn. Vậy hãy tỉnh thức để ma quỷ, thế gian, xác thịt không lôi kéo ý muốn của các con và không phá hoại linh hồn các con. Hãy canh chừng để trong các con luôn luôn có tình yêu thật, không phải tình yêu riêng mình là cái dập tắt tình yêu và ném linh hồn vào sự ngông cuồng của đủ thứ tình cảm và vào sự hỗn độn. Hãy tỉnh thức tới cùng, bão tố có thể làm các con ướt át, nhưng không làm hại được các con. Các con sẽ đi về với Chúa, mang đầy hoa trái của các con để lãnh phần thưởng đời đời. Thầy chấm dứt, bây giờ các con hãy suy niệm và nghỉ ngơi tới hoàng hôn, trong khi thầy lui ra để cầu nguyện.
Thưa thầy không, chúng ta không được chậm lên đường để tới nơi có nhà ở.
Phêrô nói,
Nhưng tại sao? Vẫn còn giờ trước hoàng hôn mà.
Nhiều người nói.
Tôi không nghĩ tới hoàng hôn, cũng không nghĩ tới ngày Sa-bát. Tôi nghĩ chỉ không tới một giờ nữa là sẽ có bão lớn. Các anh thấy những cái lưỡi đen từ từ nhô lên bên trên các dãy núi xứ Samari không? Và các đám mây trắng bay lẹ từ trời Tây tới không? Một luồng gió cao thổi những đám này, một luồng gió thấp đẩy những đám kia. Nhưng khi chúng bay tới bên trên chỗ này, thì luồng gió cao sẽ nhượng bộ luồng gió thấp của Địa Trung Hải. Và các đám mây đen chứa đầy hạt mưa đá sẽ rơi xuống và đụng vào các đám mây trắng chứa đầy sấm sét. Và quý vị sẽ nghe một dàn nhạc đã tài. Đi mau đi, tôi là ngư phủ và tôi đọc được bầu trời.
Giê-xu vâng lời trước tiên, và tất cả bắt đầu rào bước rất lẹ về nông trại dưới đồng bằng. Đi tới cầu, họ gặp Giu-đa. Ông kêu:
Ôi, thầy của con khổ biết bao vì xa thầy. Ngợi khen Thiên Chúa đã thưởng cho con vì kiên trì trở thầy ở đây. Cuộc hành trình đi Cesare đã xảy ra thế nào?
Bình an cho con, Giu-đa.
Giê-xu trả lời vắn tắt và người thêm:
Vào trong nhà chúng ta sẽ nói, đi đi, giông bão đang đe dọa kìa.
Quả vậy, các cơn gió bắt đầu thổi tung lên các đám mây bụi trên con đường nóng bỏng vì mặt trời. Bầu trời được bao phủ bằng các đám mây đủ kiểu, đủ màu, không khí trở nên vàng lạt và tai tái. Các giọt đầu tiên rất lớn, nóng, thưa thớt bắt đầu rơi, và các tia chớp bắt đầu vẽ trên bầu trời hầu như đen. Họ bắt đầu chạy hết tốc lực vì họ rất ước ao tránh mưa. Và như vậy, họ tới được các căn nhà đầu tiên thì sấm sét rơi ồn ào ở gần đó, làm xông lên rất mạnh mùi đất do bụi hòa với nước và mùi hôi của dưỡng khí do các tia chớp liên tục sản xuất. Họ vào nhà, may mắn là căn nhà có hành lang và là nhà của các nông dân có lòng tin vào Đức Mê-si-a. Một cách kính cẩn, nông dân mời thầy vào cùng với các bạn người.
Cứ coi như nhà thầy, nhưng xin thầy giơ tay để đuổi mưa đá đi, vì thương cho công việc của chúng con.
Họ nói khi bao quanh Giê-xu. Giê-xu giơ tay khi quay quanh bốn phương trời, rồi chỉ thấy có nước rơi xuống để giải khát cho các vườn cây ăn trái, vườn nho, các đồng cỏ, và để thanh tẩy bầu khí nặng nề.
Xin chúc tụng Chúa.
Ông chủ gia đình nói.
Xin mời Chúa vào.
Và trong khi mưa kéo dài, Giê-xu vào trong một căn phòng rất rộng, chắc là một cửa hàng. Người ngồi, mệt mỏi. Các người của Ngài vây quanh.
Ngọt mùi hương, ơi bạn tình ta ơi, người đẹp của ta ơi, hãy bước ra và đến. Ta mong đợi người bao lâu, cho ta nghe tiếng người, ta luôn trông ngóng người, vì người thật có duyên. Hãy bắt cho chúng tôi những con chồn, những con chồn bé đang phá hại vườn nho chúng tôi. Hãy bắt cho chúng tôi những con chồn, những con chồn bé đang phá hại vườn nho chúng tôi, vì vườn nho chúng tôi đang chờ mong. Hãy bắt cho chúng tôi những con chồn, những con chồn bé đang phá hại vườn nho chúng tôi. Hãy bắt cho chúng tôi những con chồn, những con chồn bé đang phá hại vườn nho chúng tôi, vì vườn nho chúng tôi đang chờ bông. Vườn nho đang chờ bông, vườn nho đang chờ bông, đang chờ
phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.mẹmaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.